Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 9, tháng 10 năm 2015. Thưa đại chúng, là loay quay là ngày mai chúng ta chia tay rồi. Nhiều lắm là các vị gặp mình sáng nay, chiều nay và sáng mai. Chiều mai chúng ta dành một buổi ngồi chơi với nhau để sinh hoạt tổng kết dường như là vậy. Và thưa các vị, nơi đây thì chúng ta đến tham dự những ngày tu rồi chia tay nhau bình thường, nhưng không có cái chi mà nghe bồi hồi xót xa chi. Chuyện nó rất ư là tự nhiên, đến rồi đi. Thế nhưng mà thưa các vị, những lần tổ chức khóa tu Lộc Uyển thì mình nhìn một đoàn thiền sinh có khi là vài trăm người. Họ xuống núi, họ về, tự nhiên là lòng mình nó có cái gì đó, nó rất là bồi hồi. Nơi đây thì nó không phải là núi cao. Và Lộc Uyển, thưa các vị, mỗi chiều ngày cuối khóa tu, thường thường mình hay ngồi trên núi và nhìn đoàn người đi về. Và có một cái gì đó nó làm cho mình rất là băn khoăn. Tại vì trong những ngày tu thì các vị thiền sinh họ lên tu viện họ sống, thưa các vị, là cái năng lượng nó rất là yên bình. Đành rằng những buổi giảng thì các thầy chỉ truyền đạt cho những thiền sinh Mỹ, họ thở vào thở ra thôi chứ không có chi mà nhiều. Nhất là khóa tu được tổ chức nơi đó thì nhiều lắm là 5 ngày. Gọi là 5 ngày cho nó qua, chứ kỳ thực ngày thứ nhất đến nơi thì chưa có chuyện gì xảy ra. Ngày cuối thì sáng là mình thấy người ta đã chuẩn bị đồ tế nhuyễn vô vali rồi, họ kéo ra xe rồi. Tức là ngày đầu và ngày cuối, bỏ đi không tính thì chỉ có 3 ngày vỏn vẹn thôi. Thế nhưng mà trong 3 ngày tu thì các vị hình dung rằng là cái năng lượng đại chúng đó, nó rất là yên ngay. Không biết người Mỹ họ được cái nền giáo dục gì nó rất là lạ. Tức là họ đến thì có thể sao động vào buổi chiều. Thế rồi khi hướng dẫn tổng quát xong rồi thì họ tự nhiên đâu vào đấy rất là nề nếp. Do vậy cho nên 3 ngày tu của họ thưa các vị là nó rất là chất lượng. Tất nhiên là nó không có chất lượng bằng các vị ở đây. Tại vì họ chỉ nếm hương vị Pháp ở mức độ vừa phải, là thực tập trên hơi thở vào ra thôi. Nhiều lắm là như vậy. Thực tập không nói chuyện, thực tập ăn cơm im lặng, thực tập chánh niệm, cố gắng từng phút giây thôi. Và các thầy cô truyền đạt thì thưa các vị, nó ở phần ngoại vi thì nhiều. Và đa phần là những bài dạy của các thầy cô, đó là bản sao của sư ông Làng Mai, chứ không phải là tự thân của các thầy cô. Và có được cái sáng tạo gì nhiều hơn. Theo cái nhìn của mình lâu nay thì nó là như vậy. Thế nhưng cái điều rất dễ thương đó là họ nếm gần đối hương vị Pháp, họ tu là mình thấy đã đầm thấm, dịu dàng, an bình, tĩnh lặng trong khóa tu rồi. Rồi mình cũng nói cái việc xót xa của mình là thế này. Thưa các vị, 3 ngày có nghĩa gì đâu so với 1 năm của đời sống lăng xăng. 3 ngày, 5 ngày có nghĩa gì đâu so với một đời người nhiều năm. Điều thứ hai, xã hội Mỹ nó không có đơn giản như xã hội Úc đâu. Tức là nó rất ư là nó rất ư là căng thẳng. Đời sống nó không có phải nhàn hạ. So ra thì người Úc làm việc nhàn hạ hơn người Mỹ nhiều. Và điều kiện sống dường như nó đổi khắc khe quá đáng. Mỹ họ làm rối chết đó. Do vậy cho nên mấy ngày tu yên bình rồi nhìn họ đi về, mình thấy xót xa là vậy. Không biết rồi những ngày tháng ở nơi phố thị họ sống ra làm sao. Và nhiều lắm là 1 năm thưa các vị, họ cố gắng lắm thì có khi đi giữ được khóa tu mấy ngày thôi. Tại vì điều thứ nhất là sắp xếp thì giờ nghỉ không phải đơn giản. Điều thứ hai, có khi nhiều tiểu bang xa họ bay máy bay về, rồi người đón người đưa rất là cực. Có khi họ phải đi taxi về, có ai đón đưa chi. Và người ở tại nơi họ giữ khóa tu thì thưa các vị, cách vài tiếng họ lái xe về rất là cực. Thế rồi họ rời núi họ về thì mình thấy là cái dòng người lũ lượt đi về liền vào phố thị, dường như là năng lực của các thầy cô giúp họ tu 3 ngày trôi theo gió bay bay khó có thể duy trì được lắm. Thông thường những chiều như vậy mình thường nhớ một đoạn ngắn thơ Quang Dũng rất là hay. Các vị biết cái bài Một Thoáng Tình Cờ hay là bài Trắc Ẩn gì của Quang Dũng, có một bài dài lắm mà mình nhớ đoạn cuối nó ứng với điều này: chiều ấy em về thương nhớ ai, tôi thấy đường đi đã rất dài, tim tím chiều hôm lên bóng núi, dọc đường bờ nhạt cánh hoa phai, một chiếc linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh, chuông giáo đường chậm chậm hoàng hôn nghe một mình. Dường như nó thiếu mấy câu, nhưng mà cái câu quan trọng là một chút linh hồn nhỏ đó đi về chân núi xanh trong lúc bóng diều phủ rồi. Thưa các vị, rồi người ta đi khuất bóng trong núi mịt mà không có cơ hội trở lại. Rồi các vị liên hệ với đời sống mình, các vị thấy dường như nó cũng giống với điều này nhé. Một mảnh linh hồn rất là nhỏ, một kiếp sống rất là lẻ loi giữa trần đời này không đáng là chi cả. Đi về trần thế mịt mờ, có khi bị cuốn hút vô trần thế không có điều kiện trở lại. Một mảnh linh hồn nhỏ đi về chân núi xanh, màu tím chiều chậm chậm hoàng hôn nghe một mình. Dường như là đời sống người ta nó là như vậy nhé. Thơ cổ Trung Hoa thì có một câu là một mảnh linh hồn nhỏ mang mang vạn cổ sầu đó. Chúng ta đều mang thân phận của một kiếp phù du trôi lăn trong ba cõi sáu đường, một chút linh hồn rất mong manh ghé mặt lại trần gian này, dạo chơi giữa nhân thế này tình cờ và ngắn ngủi lắm, rồi đi về mịt mù không biết là kiểu kiếp nào mới có mặt lại. Một chút linh hồn nhỏ mang mang vạn cổ sầu là vậy đó. Đó là những cái cảm nghiệm khi mình ngồi trên núi nhìn thiền sinh Mỹ đi về, tự thấy xót xa những con người bé nhỏ giữa một xã hội rất là lớn như một cái guồng máy, nó quay nó nhận chìm hết, khó có cái cơ hội để mà tự mình khích lệ mình để tu tập. Tất nhiên ở đây thì mình không có biết rằng cái xã hội Úc nó vận hành ra làm sao và đời sống các vị nó có đủ tất bật hay không. Thế nhưng mà cái điều đầu tiên mình nói, cái chút lòng của mình để gửi gắm đến các vị rằng là nếm hương vị Phật Pháp ứng dụng vào đời sống của mình, mang về phố thị, mang về đời sống bình thường để hành trì mới quan trọng, chứ không phải những ngày tu ở đây. Những ngày tu ở đây nó không nghĩa gì cả so với một năm giữa trần thế, và càng không có nghĩa gì cả so với một cái chuỗi dài của đời sống chúng ta dưới phố thị nha. Đừng để cho một mảnh linh hồn nhỏ chìm mất vạn cổ sầu, vạn cổ. Và nhất là những người lớn tuổi thì thưa các vị đừng có phí phạm từng ngày trong cái chuyện lo âu phiền giận ghét thương, trong cái chuyện vẩn vơ vô ích, tại vì thì giờ nó còn không có dài đâu. Thì giờ người trẻ thì người ta cho phép mình nhận chìm đời sống trong cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái lo âu và phiền muộn. Còn chúng ta, những điều đó nó không được phép có mặt trong tâm thức. Tại vì thưa các vị, một ngày các vị để cho lòng các vị tràn ngập những lo âu, những buồn giận, thế thì các vị phí một ngày. Các vị tự nhiên là ném từng ngày của đời sống mình vô sọt rác, rất là tội nghiệp. Cho nên với người lớn tuổi nên lưu ý về điều này. Nếu có một cái chút tâm thức mà nó cứ mang phiền giận ghét thương thì các vị hãy nhớ Thầy Phước Tịnh dặn rằng là hãy thương lấy chính mình cho đủ. Mình đã vụng về nhiều năm rồi, mình đã phung phí đời sống mình nhiều năm, là liễn mình vào cái hố vô thường không tương tiếc nhiều năm rồi, bây giờ còn một chút mong manh của đời sống về chiều, hãy thương mình đi. Đừng để cho mình biến mất vào hư vô một cách vô tội vạ. Đừng để cho buồn giận ghét thương nó trấn ngự đời mình. Cái điều thứ hai cũng vô cùng quan trọng là nếu các vị thương mình cho đủ thì từng ngày thưa các vị phải làm cho cái năng lượng lành nó lớn dậy à. Lòng thương phải lớn dậy, tâm bao dung phải lớn dậy. Luôn luôn bố thí được mà. Nụ cười là một món quà hiến tặng cho người. Lòng tin yêu của mình đối với con người cũng là một món quà. Nói một lời lành là một món quà. Nhìn người cảm thông là một món quà. Chia sẻ những điều vui giúp cho người ta tăng trưởng tâm Bồ Đề và giúp cho người ta có được chút niềm vui cũng là một món quà. Và cái điều vụng về của mình đó là mình đã hào phóng xài những cái ác pháp, tức là nhìn là phê phán, thị phi, căm ghét, thù giận, đó là những ác pháp. Mà mình xài hào phóng vô tội vạ, những thiện pháp thì mình không chịu tích góp và không chịu xài. Tâm các vị nó có thể phát ra hai tần số, một là phát thiện pháp, hai là phát ác pháp. Và hai điều này, một món thì nó nhận chìm đời mình, ngay đời này mình nếm hương vị khổ đi. Tại mình cay đắng, mình thù hận, mình căm ghét thì mình tự chuốc khổ rồi. Chưa mang khổ cho người nhưng mà tự trái tim ta nó đã tràn đầy khổ não rồi. Mà mình lại ưa xài cái thứ này, nó là cái chuyện kỳ đó. Còn cái món thương yêu nè, tha thứ nè, bao dung nè, lòng rộng mở nè, đó là những loại thiện pháp chưa cần hiến tặng cho người. Các vị làm cho nó lớn dậy trong tâm thức các vị thì cái món quà các vị hưởng là chính tự thân các vị đó chứ. Rồi thứ đến là người thân của mình hưởng, mà mình lại không đem nó ra sử dụng, không nuôi dưỡng nó để cho nó lớn từng ngày, thế thì nó rất là thiệt thòi. Thưa các vị, tâm ta như giếng, không sử dụng thì nước nó đóng phèn, nước nó bị một lớp màng màng phía trên, thiên hạ sợ không dám uống. Mà tâm ta nếu là ta hiến tặng bằng pháp lành, bằng thiện niệm, bằng sự thương yêu của ta, thế thì không bao giờ vơi cả, càng múc càng nhiều, càng múc nước càng trong càng ngọt. Cho nên đối với những người Phật tử tuổi trung niên và lớn tuổi thì các vị hãy lưu ý điều này. Thứ nhất là hãy sống từng ngày, đừng để cho ác pháp có mặt nó trấn ngự. Điều thứ hai là ta luôn cống hiến, luôn ban tặng, luôn làm cho thiện pháp tràn đầy. Và khi các vị có khả năng bố thí thiện pháp từ tâm thức, thế thì lòng các vị càng ngày càng đầy thiện pháp. Và nếu mình không làm điều này, thưa các vị, một ngày đi qua là một ngày chìm mất và vô thường ấy. Rồi sẽ tới một lúc một mảnh linh hồn nhỏ mang mang sầu vạn khổ, không biết đi về phương nào. Nhìn hình bóng một con người đi về chân núi khuất bóng và bóng tối phủ lên, không biết họ sẽ ra làm sao trong núi sâu rừng vắng. Thì tình trạng ta cũng vậy, không hơn gì đâu. Trên con đường vượt biên qua biển Đông thì ta còn có bằng hữu, còn có chiếc thuyền, dưới biển còn có cá để làm bạn. Thưa các vị, trên con đường các vị rời này, một linh hồn nhỏ các vị đi vào cõi mịt mù, các vị không có bạn. Dù người thân các vị chết cùng một lúc, các vị cũng không thể nắm tay các vị cùng đi nhé. Rất cô đơn trong cõi mịt mù, đó là cõi chết. Thế thì hãy kinh sợ, hãy thương một mình cho đủ, hãy trân quý từng ngày với cuộc sống này. Đó là việc thứ nhất. Xin nhắc chung đại chúng rằng là mình chia tay, nhưng mà các vị nên nhớ là mang pháp hành trì, luôn có mặt ngay nơi thân tâm của các vị để hành trì. Đừng nghĩ rằng một năm mình có mặt mấy ngày khóa tu mới là tu, thứ không. Tu từng ngày, tu ngay nơi thân tâm này, trong đời sống này, bất cứ nơi đâu ta đi thì nơi đó phải là đạo tràng. Ta ngồi chỗ nào, nơi đó là tòa Bồ Đề. Chứ không có phải là đến gốc cây Bồ Đề bên Đức Thế Tôn ở Ấn Độ mới là tòa Bồ Đề, thứ không. Chỗ ta ngồi là chỗ ấy là tòa Bồ Đề. Và mình phải làm cho những điều này nó dậy lửa trong tâm thức mình để tu thôi. Chứ còn không có một vị thiện tri thức nào bên cạnh các vị để nhắc. Và Ngài Ba Trúc Rinpoche, Ngài có mấy câu rất là hay. Ngài nói ai chẳng muốn được ở trong cái ngôi nhà tiện nghi, đầy đủ cái điều kiện sống rất là hạnh phúc, thế nhưng không bao giờ được. Sớm hay muộn gì anh cũng bỏ căn nhà tiện nghi của anh ra đi một mình thôi. Ai chẳng muốn được hội họp với người thân của mình mãi mãi, được yêu thương, được thương yêu người, thế nhưng mà không bao giờ được. Do vì sớm hay muộn anh cũng bỏ họ anh đi, hoặc họ bỏ anh đi. Ai chẳng muốn được gần gũi thân cận với những bậc thầy mình vô cùng thương yêu và quý trọng mãi mãi. Thế nhưng chuyện này không xảy ra được, do vì sớm với muộn chi thầy anh cũng chết, hoặc anh bỏ thầy anh đi. chuyện đó là như vậy. Thưa các vị, đó là đôi điều mình gửi gắm để cho các vị ý thức được một điều là tự mình chăm sóc mình, tự mình nuôi dưỡng mình, tự mình làm cho cái tâm bồ đề của mình dậy lửa để tu. Thế là điều thứ hai, có những điều mình giải thích thêm để cho các vị tỏ ngộ và không có còn những thắc mắc. Ví dụ như đêm hôm chúng ta có một cái câu hỏi là phát bồ đề tâm là ra làm sao, hay là đại khái câu hỏi vậy đó, bồ đề tâm là gì? Giờ mình phải đi vô, chuyện này là chuyện quan trọng đây. Giờ ngồi đó đi, đừng khóc lóc rồi là không có nghe. Thiệt thòi đáng chịu. Thưa các vị, là trong Pháp Bảo Đàn có câu rất là hay. Câu đó là khi Ngài Lục Tổ được người ta mời tới chùa Đại Phạm để giảng Pháp, đây là lần khai Pháp đầu tiên. Và mình xin nói thêm về Pháp Bảo Đàn để các vị tìm đọc hoặc là một, hoặc là tìm nghe là hai. Giờ như Pháp Bảo Đàn mình giảng tới 40 buổi giảng thì phải, hay là 30 gì đó, cũng rất là nhiều. Ở trong đó cái phần rất hay là cái phần đầu, phẩm đầu tiên của Pháp Bảo Đàn là phẩm hành do. Tức là ông nói về cái hành trạng của ông và cái nguyên nhân ông chứng ngộ nghe. Và ta hình dung rằng là năm ngày được mời ra chùa Đại Phạm giảng Pháp, còn trẻ lắm, chắc chừng 40 ngoài thôi à. 40 bốn ngoài thôi. Điều thứ hai đáng nói nơi đây là Pháp Bảo Đàn là một cuốn văn học thiền nền tảng cho cả dòng thiền cho tới hôm nay. Tức là nó có vào thế kỷ thứ 7. Sau đó thì cái quyển này nó làm thành luôn cả một cái bề dày của thư tịch thiền, các bộ thiền sử, đều đặt cái nền ở trên Pháp Bảo Đàn. Hay nói cách khác, Pháp Bảo Đàn là cái chân đế xây dựng cái tòa kim tự tháp của thiền tông cho Trung Hoa nghe. Năm tông bảy phái đều chảy ra từ Pháp Bảo Đàn, thiền công án cũng chảy ra từ Pháp Bảo Đàn, thiền thoại đầu cũng chảy ra từ Pháp Bảo Đàn, thiền niệm Phật cũng chảy ra từ Pháp Bảo Đàn, thiền mặt chiếu cũng chảy ra từ Pháp Bảo Đàn, vân vân. Tức là năm tông bảy phái, các chi thiền truyền thống Trung Hoa đều sinh ra từ cái nguồn đầu tiên là Pháp Bảo Đàn. Điều thứ hai, cái đặc thù Pháp Bảo Đàn đó là đây là ngôn phong của một vị chứng ngộ rất là sâu sắc, đáng làm vị tổ khai cơ lập nghiệp cho cả một cái chiều dài của thiền tông Trung Hoa. Điều thứ ba, thưa các vị, cái con người này không phải đi ngang qua trường lớp học hành, không phải đào tạo từ cái nền văn học Phật giáo Đại Thừa hay là A Hàm gì cả. Tức là cái ngôn ngữ ông bình dị, chất trực, rất ư là dễ hiểu, chứ không hề là một loại ngôn ngữ mang cái tính hàn lâm học thuật nghe. Rất là đơn giản. Điều cuối cùng, thưa các vị, đầu tiên khi người ta mời ông thăng tòa thuyết pháp trong một buổi pháp đầu tiên, và cái câu đầu tiên đó, tức là cái câu chi, là nền tảng của tâm chứng. Tức là bao nhiêu cái sinh lực của thiền tập, bao nhiêu cái nền tảng căn bản nhất của con đường tu tập ông phát ngôn, câu nói đầu giống như là tiếng gầm đầu tiên của một loài sư tử vậy đó. Nó vừa trong sáng, vừa giản dị, vừa trực tiếp chỉ thẳng vào tâm tủy của thiền để ta tu tập. Và thưa các vị, mình giải Pháp Bảo Đàn gì như thứ 3 năm mà mình không nhớ câu nào ngoài câu này thôi nghe. Bây giờ mình viết đây tặng cho các vị. Đây là câu đầu tiên ông thăng tòa ông thuyết pháp. Bồ đề, tự tánh, bản lai, thanh tịnh. Cái câu này nguyên âm nó là bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đảng dụng thử tâm, tức như như Phật. Đây là nguyên âm chữ hát. Nếu mình dịch ra thì nó hàm nghĩa thế này: cái tâm giác ngộ xưa nay của anh nó vốn là thanh tịnh, bản nhiên, tự hữu. Anh dùng được nó thì anh ngay lúc tức khác anh là vị Phật bất động. Như Phật là Phật bất động nha. Cái tâm giác ngộ nó đang có sẵn nơi anh. Anh đã đủ nó từ bao giờ rồi. Anh đang sử dụng nó từ bao giờ rồi. Anh chỉ cần dùng được nó thì anh là Đức Phật bất động ngay hiện tiền. Đây là câu tuyên bố rất là sấm sét nha. Bồ đề là giác ngộ. Đêm hôm chúng ta có câu hỏi là tâm bồ đề đó. Phát tâm bồ đề là chi đó. Thì ở đây tự tánh là cái bản chất giác ngộ xưa nay nó đã trong sạch, đã trong sạch, đã có sẵn rồi. Chỉ cần anh dùng được nó thì ngay tức khắc anh là vị Phật bất động. Các vị thấy nó rất là dễ hiểu phải không? Nhưng mà làm được hay không mới là việc quan trọng, làm được hay không mới là đáng nói đây. Đó là mình dịch tạm thời cho các vị. Nhưng mà mình xin khuyến khích đại chúng, tối thiểu thì các vị nên mày mò tìm cái cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh để đọc nghe. Pháp Bảo Đàn Kinh ngày xưa của Minh Trực Thiền Sư dịch đầu tiên. Kế đó không nhớ ai, nhưng mà sau đó thì thưa các vị, ông cụ Trúc Lâm cũng dịch và giải. Các thầy dường như cũng rất thích bảo đàn, cho nên đa phần có những cái phần giải thích. Và cái năm mình dạy ở bên Cali á, thì mình đem cái cuốn của Ngài Duy Luật dịch mình dạy. Mình thấy ngôn ngữ của ông cụ Duy Luật dường như nó rất sắc bén, cho nên mình dùng cái cuốn Ngài Duy Luật. Nếu mà các vị thích á, thì đọc vào nguyên tác Pháp Bảo Đàn. Cảm thấy nó khó hiểu thì các vị đọc nhân bản dịch. Rồi các vị làm biến thì các vị nghe các vị thầy dạy Pháp Bảo Đàn. Mình nhớ là trên trang nhà của mấy đứa Phật tử mình, nó bỏ 2-3 trang nhà đều có Pháp Bảo Đàn nhé. Cái trang mà bây giờ hình ảnh rất là nhiều đó là trang Thiền Quán Tâm. Các vị vô đó, các vị gặp Chứng Đạo Ca, Pháp Bảo Đàn, Kinh Văn A Hàm, Kinh Văn Đại Thừa, Di Ma Cật vân vân, thưa các vị. Và ảnh bỏ trên đó thì Vô Tội Vạ tha hồ đó lên đó. Và dường như có 2-3 thầy chứ không phải một mình thầy Phước Tịnh, mà nhiều lắm. Tối thiểu thì nên tìm Pháp Bảo Đàn đạo nghe. Đó là điều thứ nhất. Mình xin giới thiệu một chút về một câu thôi. Nhưng mà Pháp Bảo Đàn thì toàn bộ từ đầu tới cuối đều rất hay. Mình xin lặp lại là ngôn ngữ của ông giản dị chất trực, đi thẳng vào tâm của thiền chứ không phải là đi loanh quanh. Điều thứ hai, hiểu và hành hai cái này là một. Nghe các vị ngộ được lý từ lục tổ Huệ Năng dạy thì các vị đi vào con đường hành trì nó vô cùng đơn giản. Còn nếu cái hiểu của mình vẫn còn hơi lờ mờ thì cái hành của mình, điều thứ nhất là phí công sức vô cùng. Điều thứ hai, thưa các vị, có khi mất nhiều đời mình mới nếm được vị Pháp. Còn các vị hiểu tới nơi tới chốn thì trong một đời này mình hành rất dễ, mình nếm hương vị an lạc của Pháp hành trì, nó vô cùng là giản dị. Đây là điều thứ nhất mình giới thiệu để cho các vị tự tìm đọc. Và nên nhớ rằng không ai giúp cho cái năng lực học Phật của mình tăng trưởng bằng chính mình cả. Khi cái niềm đam mê học Phật Pháp của các vị mà dâng lên thì tự nhiên các vị sẽ trở thành người giỏi Phật Pháp ấy. Một con thầy dạy giỏi không phải là dạy cho người ta kiến thức, mà dạy cho người ta cái niềm đam mê học mới là ông thầy dạy giỏi. Thầy vừa vừa thưa các vị là trấn ngữ học trò, thầy khá hơn tí thì là truyền đạt kiến thức, thầy khá hơn thì khơi dậy tâm thức để hắn tự mày mò học. Một thầy giáo giỏi không có nghĩa rằng truyền đạt kiến thức, mà làm cho người học trò khởi cái niềm đam mê, tự hắn vươn dậy, tự hắn khám phá, tự hắn phát triển đời sống bên trong của hắn để thành tựu cái tính cách con người của hắn. Đó là một vị thầy giỏi, chứ không phải giỏi là truyền đạt kiến thức cho người ta. Đó là việc thứ nhất mình giới thiệu để cho các vị đi vô Pháp Bảo Đàn. Việc thứ hai, cái từ đầu tiên mình giải thích đó là phát Bồ Đề Tâm. Cái chữ Bồ Đề này được định nghĩa là tâm giác ngộ, phải không? Tâm giác ngộ. Thế thì ở mức độ cạn gì hiểu nhất? Cạn thôi, là phát cái chi? Phát cái tâm hướng về nẻo thiện lành, gọi là phát Bồ Đề Tâm nghe. Phát cái tâm hướng về nẻo thiện lành, nó hàm nghĩa rằng là mình chán cuộc đời tử sinh này quá, chán nỗi khổ phiền muộn dây quanh quá, không muốn liền cuộc đời mình vào cái chuyện sáng đi kiếm ăn rồi chiều về ngủ. Không muốn cái chuyện lặp đi lặp về là kiếm ra tiền để xài tiền. Không cảm thấy cái hạnh phúc giữa trần đời này là ngang đó là bằng lòng. Thưa các vị, phải có cái gì hơn nữa kia. Chứ còn hạnh phúc chỉ là cái chuyện ăn cho ngon, rồi đào thải ra cho tốt, cho nó thông suốt, gọi là hạnh phúc, thế thì không có nghĩa lý gì cả. Hạnh phúc đời người nếu chỉ kiếm một chút dục lạc là thỏa mãn dục lạc, dường như nó rất ư là phù phiếm. Do vậy cho nên đầu tiên cái nghĩa phát Bồ Đề nghĩa là mong muốn vượt thoát cái thân phận phàm thường ràng buộc giữa cuộc trần này, nổi chìm trong cái chuyện ăn và ngủ, và hạnh phúc phù du một chút rồi biến mất, rồi lại tìm hạnh phúc, rồi lại biến mất, rồi lại tìm hạnh phúc, quay quần chừng đó thôi. Cho nên cái điều đầu tiên phải hiểu rằng là phá cái tâm vượt thoát khỏi phiền não thì gọi là phát Bồ Đề Tâm. Điều thứ hai là vị tha. Thưa các vị, khi người ta cảm nhận được nỗi khổ và cái chóng vánh của đời người, cái phù hư sinh diệt của một kiếp sống, cái trả giá vô cùng là hao năng lượng nhưng mà thành đạt hạnh phúc nó chẳng là bao nhiêu, thì họ cảm nghiệm được đời sống rồi, họ cảm thấy mọi người xung quanh cùng một nỗi khổ, thì họ phát cái tâm vì người, giúp được ai cái điều gì đó thì giúp, hiến tặng ai điều gì để cho họ có được chút hạnh phúc thì họ không nể hà, không làm khổ người, không hủy hoại người, luôn hiến tặng tất cả những điều mình có, mong muốn mang hạnh phúc đến cho người. Đây là cái điều thứ hai trong cái phần cạn nhất của phát Bồ Đề Tâm nghe. Đi đến tầng thứ hai, nó hàm nghĩa là tu học chánh pháp. Thưa các vị, tới một cái tuổi rồi đó, tự nhiên người ta dễ khởi phát điều này nghe. Các vị để ý rằng là trong cái đạo tràng chúng ta đa phần thanh niên nó ít. Là tại sao vậy? Do vì cái tuổi của ảnh, cái năng lực tri thức và đời sống anh chưa trải nghiệm, cho nên ảnh ít thôi. Tới một cái lúc nào đó trên 40, 50, đời sống người ta đủ giàu và người ta trải nghiệm qua rất là nhiều nỗi đắng cay của cuộc đời. Cảm nghiệm được rằng mọi thứ là điều phù du. Cảm nghiệm được rằng là chất chứa tài sản của cải, nhưng mà mọi thứ nó đều đi theo cái chu trình đến đi sinh diệt của nó, không hề ở lại. Rồi càng ngày ta càng cảm nghiệm rằng đời sống con người dường như là nó không dài, nó rất là mong manh. Trong không gian mênh mông vô hình này, ta chỉ là một hạt bụi thôi. Nói theo nhạc Trịnh Công Sơn là hạt bụi nào quá kiếp thành hình hài này. Nương với điều kiện đất trời để lớn dậy. Nhưng mà thưa các vị, trong không gian vô hình này nó rất là mênh mông, người ta cảm được cái đời sống con người rất là bé nhỏ. Và tới một tuổi nào người ta cảm nghiệm điều này thôi à, tự nhiên người ta khởi phát cái tâm chi? Mày mò vô các tôn giáo, có khi không may thì lạc vô Kitô, lạc vô Hồi giáo. Tại vì thưa các vị, ai chẳng mong muốn rằng đời sống mình bất hoại, đời sống mình không thể có mặt rồi chấm hết một cách rất là vô lý như thế. Cho nên những tôn giáo họ mở ra cái con đường mời gọi chúng ta là hở hẹn, sau cái chết anh còn cái chi, phải không? Và tâm thức của mình mà nó không có duyên lành với Phật Pháp, và cái tham vọng về đời sống sau cái chết ấy, nó rất là lớn, ai cũng thế cả. Cho nên mình đến những tôn giáo, người ta bảo rằng là sau cái chết anh về một cảnh giới nào đó, an trú bên cạnh chân của Chúa Kitô, Thánh A-la, anh sẽ được làm tôi thần của những đấng tạo hóa như vậy, tuổi thọ anh dài và điều kiện vật chất anh nó sung mãn hơn trần thế này gấp 1 triệu lần. Đây là những tôn giáo nó có sức mời gọi vô cùng lớn. Cho nên thưa các vị, đến một cái tuổi nào đó, tự nhiên người ta phát cái tâm hướng về đời sống tâm linh là như vậy. Rồi trong 1 triệu người thì may mắn lắm thì chúng ta mới là người lạc vô cái dòng chảy chánh pháp của Phật nghe. Tại sao vậy? Chánh pháp của Phật, điều thứ nhất, nhìn ở cái bình diện lịch sử thì thưa các vị, dường như chưa có một dòng chảy nào, dòng chảy tâm linh nào mang cái đặc tính văn hóa như dòng chảy đạo Phật cả. Cái sắc thái đặc thù đó là đạo Phật đi đến đâu thì hội nhập vào từng cái vùng văn hóa nơi đó, chưa hề trấn ngự, chưa hề hủy diệt văn hóa bản địa mà đạo Phật đặt chân đến, chỉ làm cho người ta giàu có thêm thì có. Đạo Phật đến với Tây Tạng làm cho Tây Tạng bớt đi cái tình trạng là đạo phù phép, làm cho cái tính phù phép của tôn giáo bản địa nó giảm đi. Đạo Phật đến đất nước Trung Hoa thì hiến tặng cho Trung Hoa một cái nền văn hóa đồ sộ về khối lượng, về chiều cao và chiều sâu. Đạo Phật đến đất nước Nhật Bản thì hiến tặng cho Nhật Bản một đời sống mà mãi cho tới hôm nay, thưa các vị. Dù là cái điều kiện vật chất nó cuồn cuộn, nó hút người, nhưng mà người dân Nhật vốn dĩ đã thấm nhuần được giáo lý đạo Phật, cho nên dù cái xã hội họ có văn minh như vậy nhưng mà họ vẫn tạo được cái điều kiện để họ hưởng thụ đời sống của họ tốt hơn các quốc gia văn minh khác. Cụ thể, không một người Nhật nào không xây dựng được vườn cảnh trong gia đình của họ, dù không gian bé nhỏ nhưng mà họ cũng làm được cái cách đó là nhìn cái chiếc sân bé nhỏ nó hun hút sâu như là một không gian mênh mông vậy. Thậm chí người ta thống kê rằng chưa có một cái hệ thống test room nào mà nó được sắp xếp một cách tiện nghi, xinh đẹp, dễ thương và nghệ thuật như là mấy cái nhà cầu và nhà tắm của người Nhật nhé. Thế thì thưa các vị, cái tinh thần đạo Phật, mình làm lại, đi vào các vùng văn hóa, điều thứ nhất là không có hủy diệt một cái vùng văn hóa nào. Điều thứ hai, nâng đỡ tất cả những cái văn hóa mà đạo Phật đã từng đến. Không như Kitô đặt chân vào vùng Nam Mỹ, thưa các vị, là hủy diệt luôn cả một cái nền văn minh Inca của Nam Mỹ à. Người Tây Ban Nha, thưa các vị, họ giết sạch những người đàn bà và họ đưa dân Tây Ban Nha qua và lấy những người con gái ở vùng Nam Mỹ để tạo thành một cái chủng dân mới và họ hủy diệt hết một cái nền văn minh. Các vị biết rằng Nam Mỹ là một đất nước rất là giàu. Họ đốt lò, họ thổi những cái biểu tượng bằng vàng người ta thờ đó thành những thỏi vàng và chở không biết cơ mang nào về về Vatican cả. Và nếu các vị từng đọc lịch sử thì các vị biết điều này thôi. Mình không muốn nói nhiều về những tôn giáo khác, nhưng là đây là một dẫn chứng để quy chiếu lại rằng là may mắn lắm ta lọt vào dòng giải chánh pháp ngay cái bước rất cạn là lịch sử truyền bá đạo Phật thôi là đã có một nét đẹp không một tôn giáo nào bì được. Nét đẹp thứ hai, chưa có một nền giáo lý nào nhân bản tuệ giác khai phóng không cuồng tín như nền giáo lý đạo Phật nghe. Chưa có một tăng đoàn nào lành như tăng đoàn đạo Phật, chưa hề truyền đạo bằng họng súng với lưỡi gươm, chưa hề đi đôi với một thế lực chính trị nào, chưa hề xâm lăng một vùng đất nào. Điều này các vị đọc lịch sử của đạo Phật, đọc lịch sử các tôn giáo như Kitô, như Hồi giáo thì các vị đối chiếu được điều này. Đây là nét đầu tiên thưa các vị, không dễ để cho chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta quy y và tu tập với Phật giáo. Nếu không có duyên thì thưa các vị, ngay cái lúc ta khởi tâm, ta đã bị lạc vô nhiều dòng chảy mời gọi. Tại vì cái xu hướng đầu tiên của những tâm thức mà khởi Bồ Đề Tâm đó là mong muốn rằng là vượt khỏi cái sống và chết. Mong muốn rằng là sau cái chết ta còn lại chi. Điều này nó rất là tự nhiên, nó nằm rất là sâu tâm thức của ta. Đây là nét thứ nhất để các vị nhận ra rằng là không dễ dàng để chúng ta tu học chánh pháp là như vậy. Tuy nhiên đây là tầng cạn thôi nghe. Tầng sâu của duyên lành tu học chánh pháp, điều mình muốn nói là chi? Thứ nhất là tu học ở chiều cạn. Thứ hai, phần này mới là phần quan trọng mình nói đây. Thưa các vị, mình học văn học chữ nghĩa và cái ngoại vi của đạo Phật thì tặng cho chúng ta là đời sống có đạo đức nè, thiện lành nè, vị tha nè, tu tập thiện nghiệp nè, để chết rồi thì sinh lại nhân gian để thành một người cao quý, giàu có, hoặc sinh lên cõi trời để làm những vị thiên đế, tuổi thọ 1.000 năm, 2.000 năm. Thế nhưng mà những điều này nó thuộc phần ngoại vi của đạo Phật nghe. Rồi trong đạo Phật cũng không phải là vắng những cái trường phái hay là những cái tông phái hướng tâm ta về một cảnh giới nọ, cảnh giới kia để giả từ cõi ta bà thì sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia. Thế nhưng mà cái tinh túy đạo Phật thì thưa các vị là anh không có hướng tâm anh về đâu cả mà anh hướng tâm ngay anh, ngay con người này. Trước khi anh mơ ước sinh về cõi giới nọ, cõi giới kia thì anh hãy nhìn lại anh là gì, anh là ai, anh có thực là có hay là không có. Khi anh đặt con người là hữu hạn hay vô hạn, là hữu sinh diệt hay là vô sinh diệt thì anh mới nói cái chuyện là chết rồi, cái gì nó sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia chứ. Còn anh chưa biết anh là ai, anh mơ ước rằng được sinh về chỗ nọ chỗ kia thì dường như điều này nó chưa hợp lý lắm. Cho nên thưa các vị, giáo lý cuối cùng và tinh túy đạo Phật là anh hãy quay lại tự thân anh quán chiếu cho ra anh là gì. Anh nhận ra anh từ đâu tới thì anh sẽ biết anh sẽ về đâu, nguyên tắc là như vậy ngay. Thế cho nên cuối cùng cái chiều thâm sâu nhất phát Bồ Đề Tâm nó hàm nghĩa rằng là học chánh pháp của Phật, quay ngược ánh sáng lại, soi lại tự thân ngũ uẩn anh để nhận ra anh là gì trong cái thân ngũ uẩn này. Và khi các vị đạt đến cái chiều kích này, thế thì các vị mới có khả năng thâm nhập vào tự nội của pháp hành trì. Bằng không thì thưa các vị, ta chỉ tu tập mà hướng ngoại thôi, hoặc tạo phước điền để sinh cõi trời, hoặc là sinh lại nhân gian, hoặc sinh về những cảnh giới của chư Phật khác, mà chưa thể nắm được cái điều tinh yếu của giáo lý đạo Phật để hành trì. Đây là điều thứ nhất. Nếu mình đi vô học chánh pháp mà mình chưa thể khởi phát tâm quay ngược lại để tự tìm coi cái bản mặt thực của ta là chi, cái con người vô sinh bất diệt của ta là chi, thì thưa các vị, chỉ phát Bồ Đề Tâm ở mức độ cạn mà thôi, mức độ sinh diệt mà thôi. Do vậy, phát Bồ Đề Tâm ở mức độ thâm sâu nhất là anh hãy nhận ra ngay nơi thân tâm này có cái bản chất thanh tịnh, vô nhiễm, vô sinh, bất diệt. Nhận ra được thì anh sống được ngay cái thể vô niệm, vô sinh của chính tự nội, tức là của năm uẩn này đang tự có, thì anh trở thành một vị Phật bất động ngay hiện tiền. Đây là yếu nghĩa của phát Bồ Đề Tâm tột cùng, và cũng là phát Bồ Đề Tâm chính xác nhất theo cái câu định nghĩa từ trong Kinh Văn Dạy. Mình giải thích chắc đủ cho các vị hiểu nhiều tầng của phát Bồ Đề Tâm rồi ha. Tôi xin lặp lại, thưa các vị, phát Bồ Đề Tâm nó hàm nghĩa rằng là các vị quay ngược lại nhìn thân năm uẩn của các vị, nhìn ra cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Và khi nhận ra cái thực thể không sinh diệt đang có trong hình hài năng quẩn, mà các vị an trú ngay nơi đó để đứng, để đi, để nói, để cười, để hành xử trong một cuộc đời này, và tới viên mãn cái sự sống như vậy, trả hình hài về cho các bụi, các vị an trú ngay Bồ Đề Tâm của các vị, thì gọi đó là phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo và viên mãn được Phật quả. Chỉ vậy thôi. Không có chi mà khó hiểu cả, phải không? Hay dùng cái từ khác, phát Bồ Đề Tâm nó hàm nghĩa rằng là quay ngược về nhận ra nơi năm uẩn này cái gì là thân Phật bất sinh bất diệt nơi anh. Rồi anh làm thế nào anh sống một đời ngay cái thể tâm không sinh diệt của chính anh, thì gọi đó là từ phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo và viên mãn Phật quả. Vô cùng giản dị. Trong cái CD mình tặng cho các vị, dường như là Tử Sinh Như Mộng Mị đó, dường như nó có hai bài. Hành Bồ Tát Đạo, mình dạy bên Canada, mình xin lặp lại rằng trong đó mình nói đến chúng sinh vô biên thời nguyện độ, bốn câu thôi. Chịu khó về nghe, thì các vị sẽ thấy rất là dễ để lý giải về Pháp Bồ Đề Tâm. Đó là tầng thứ nhất, giải thích về Pháp Bồ Đề Tâm. Điều thứ hai, việc thứ hai xin thưa rằng cái bản chất giác ngộ các vị tự có sẵn nghe, Bồ Đề tự tánh bản lai thanh tịnh. Câu này, mình giải thích câu này là bản chất Phật nơi các vị. Bản chất Phật là bản chất giác ngộ. Nó hàm nghĩa là cái thực tính Phật hay là cái vị Phật đang có nơi các vị, mà không phải Phật nào. Mà Phật là các vị chứ không phải là ông Phật nào ban cho nghe. Ta tu thành Phật không có hàm nghĩa rằng là ta thay hình đổi xác, ta chạy tới phương Đông phương Tây rồi Phật ban cho ta cái chi. Mà ta tu thành Phật có hàm nghĩa rằng ngay con người này nhận ra cái gì là Phật nơi ta, rồi sống được cái vị Phật của chính mình thì thành Phật. Còn nếu nói tôi tu thành Phật để nhờ Phật ban cho một cái thứ gì đó thì nó sai lầm, quá ra thành giùm người khác. Do vậy cho nên ngay nơi hình hài sinh diệt của các vị, ngay nơi phiền não bời bời của các vị nhận ra Phật của chính mình để sống. Và khi nhận ra rồi thì cái điều rất dễ hiểu đó là người ta thấy bản chất Phật của người ta xưa giờ nó không có dính phiền não nghe, nó không hề có một chút phiền não nào chạm vô được cả, nó đơn thuần là thanh tịnh, nó đơn thuần là chi, là vô nhiễm, nó đơn thuần là tràn đầy thiện pháp, nó đơn thuần là tràn đầy diệu dụng ngay nơi tự nội của các vị. Do vậy cái điều này thưa các vị nó rất là cần để cho chúng ta ghé mắt vô. Nói ghé mắt vô nó là nói một cách khiêm tốn nha. Nó cần để chúng ta làm chi? Đầu tư toàn bộ bao nhiêu tế bào trong cơ thể các vị thì làm cho nó rừng rực lửa lên, đầu tư để ngộ được điều này à. Mà chưa ngộ được điều này thì con đường tu mình nó còn rất là mờ mịt. Và từ điều này mình dẫn ra đôi điều thì các vị thấy. Ví dụ như có câu thiền thoại đó là Ngài Huệ Hải, người ta cũng gọi là Đại Châu. Đây là một vị đệ tử của Ngài Ma Tổ. Một hôm ông đến hành lễ Ma Tổ. Ma Tổ phán một câu đánh phủ đạo rằng: "Mi từ đâu tới?" Và nói: "Dạ bạch thầy, con từ Đại Châu tới. Tới đây làm gì?" Nói: "Bạch thầy, con tới đây để xin thầy dạy cho con về tri kiến Phật." Ông đánh câu thứ ba là: "Phật không có tri kiến là ma." Ông kia sững sờ, không biết nghe làm sao. Bạch thầy, thế thì làm sao con có thể đi vào con đường tu tập? Ông nói: "Mi phải tự khơi mở kho tàng trí tuệ nơi tự thân con mi." Nói: "Bạch thầy, xin thầy từ bi chỉ cho con thế nào là kho tàng trí tuệ của con, tức là tâm Phật bất động của con." Ông nói: "Cái mi hỏi ta đó là kho tàng trí tuệ tự hữu của mi, cái đó là Phật của chính mi đó." Ông kia nghe liền bật sáng, nghe liền bật sáng, đảnh lễ ba lại, lui về ẩn cư tu luôn. Thưa các vị, sau đó viết một cuốn là Đốn Ngộ Nhập Lại Biến Môn, giống như mình đang giới thiệu sách cho các vị đọc đó nghe. Chịu khó đọc Đốn Ngộ Nhập Lại Biến Môn đi. Ở trong đó từng lời đều giúp cho các vị quy chiếu lại tự thân để ngộ ra Phật của chính các vị. Thế nhưng mà chúng ta khai thác cái câu chuyện thiền thoại này thôi. Đảnh lễ: "Từ bi xin thầy dạy cho con thế nào là của báo của con, hay là thế nào là Phật của con." Ông phán câu là: "Cái mi hỏi ta đó là Phật của mi đó." Thưa các vị, tính ra một ngày các vị hỏi người thân của các vị bao nhiêu câu hỏi và bao nhiêu lần? Muôn vạn lần. Và nếu tính ra một đời chúng ta cho tới ngần này thì ta mở miệng ta hỏi, ta mở miệng ta nói thì bao nhiêu lần? Không cơ mạng nào mà tính được nghe. Thế rồi mỗi lần hỏi cái chuyện chi nó có mặt vậy? Chuyện chi nó có mặt vậy? Các vị đều làm chủ những câu hỏi của các vị. Hay nói cách khác rằng là nếu không có sự nhận biết bên trong thì làm sao biết hỏi? Cái con người đang hỏi đây, thưa các vị, ở mức độ cạn thì ta thấy thân này không biết hỏi, phải không? Miệng này không biết hỏi, lưỡi này không biết hỏi. Tại vì những người chết thì họ vẫn còn thân, còn miệng, còn lưỡi như các vị. Mắt này không có biết thấy, nhãn cầu này cũng không biết thấy, hệ thần kinh này không biết thấy. Tại vì người chết thì nhãn cầu vẫn còn, mắt vẫn còn. Thế thì cái gì làm nên cái thấy của mắt vậy? Tâm nhận biết bên trong nghe. Cái gì làm nên sự hỏi han của các vị, nói năng của các vị vậy? Tâm nhận biết bên trong. Cái gì làm cho các vị biết mùi hương đi qua mũi vậy? Cũng cái tâm nhận biết bên trong. Thế rồi cái tầng tâm nhận biết đó, thưa các vị, được gọi là rác rưởi hoặc là châu báu. Nó có hai phần nghe. Thế nào là rác? Khi các vị nói năng, khi các vị nghe, khi các vị ngắm, khi các vị để cho ý thức của mình nó đi vô, nó làm chi? Nó thầm thì, nó phê bình, nó phân tích, nó lý sự, rồi nó kéo một tràng dài buồn, giận, ghét, thương. Thì cái tình trạng này rác đã đi vô cái tâm Phật bất động của các vị. Cũng cái nhìn, cũng câu hỏi, cũng lời nói, cũng mùi hương đi ngang. Nhưng mà các vị chỉ đơn giản an trú ngay cái sự nhận biết vô niệm. Nhận biết mọi thứ đến với mắt, nhận biết mọi thứ đi ngang qua mũi. Và từng lời không có hàm nghĩa rằng các vị không hỏi, các vị hỏi bình thường. Nhưng mà cái con người đang quan sát từng lời hỏi đó vẫn đang chiếu sáng và có mặt. Thế thì các vị đang sử dụng được kho báu của chính các vị, làm mọi việc nhưng mà vẫn an trú được ngay con người bất động đang làm. Thay đó cách dễ hiểu rằng là có con người đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, quyên thiên phố thị. Nhưng mà cái năng lực nhận biết nó luôn quan sát con người đang vận hành đây. Có cái buồn vui, hờn giận, bất an, đang diệt, đang sinh, đang cuồn cuộn. Nhưng mà có một cái năng lực nó đang quan sát tất cả cái dòng chảy cảm thọ đang cuồn cuộn, buồn giận ghét thương đây. Ta không phải là buồn giận ghét thương, ta là cái năng lực đang quan sát buồn giận ghét thương. Ta không phải là con người chỉ nói năng, mà ta còn phần thâm sâu là con người đang quan sát sự nói năng. Ngay chỗ này thì Ngài Mã Tổ, Ngài khai thác rằng kho báu của ngươi đích thực là cái ngươi đang hỏi ta đó. Không phải là những câu hỏi, không phải là ý tưởng được đưa đến Tổ để hỏi, không phải là những suy nghĩ thầm thì này, mà cái con người đang quan sát từng câu hỏi đang hỏi. Con người làm chủ, nó vốn vô hình, vốn vô niệm, vốn luôn có mặt thường hằng, chưa bao giờ vắng mặt, thì gọi nó là kho báu của tự thân. Cũng gọi là Phật bất động. Cũng gọi là tâm bồ đề, bản lai chưa từng sinh, chưa từng diệt. Cũng gọi là năng lực thanh tịnh vô nhiễm đang có nơi tự thân anh. Thưa các vị, nó có 1.000 tên gọi. Thế nhưng mà điều quan trọng là không phải mình chạy trên cái tên gọi nó làm chi cho mất công, học cho nhiều tên cho thuộc để nói lý sự cho vui. Không phải là chuyện đó. Mà chuyện quan trọng là quay ngược lại. Nhận ra, lúc ta đang nói, nếu ta quên thì ta chỉ thấy thuần ta là người nói. Chợt nhớ thì ngoài cái đang nói năng còn có năng lực nhận biết cái con người đang nói năng. Và điều này nó vô cùng là đơn giản. Mình đã từng mời các vị thể nghiệm bằng cách là có những lúc mình rất là hứng thú hát. Rồi mình đồng nhất mình vào lời hát. Thế nhưng mà có những lúc mình vừa ôm đàn vừa hát, nhưng mà hát để làm chi? Chuẩn bị cho ngày mai trình diễn đó. Cho nên mình vừa ôm đàn vừa hát, nhưng mà còn có một con người làm giám khảo chấm điểm mình nhé. Điều này nó dễ xảy ra vô cùng. Khi ta hát, ta mãi mê chìm đắm trong tiếng hát thì ta chìm mất trong tiếng hát. Nhưng mà khi hát, ta để ý rằng là mình hát có đúng hay không, tiết tấu nó có đúng nốt nhạc không, cái trường độ nó có hợp lý không, và cái cao độ và thậm chí là những nốt luyến, nốt lái, nốt lặng của nó mình phải biết, mình dừng nữa. Thưa các vị, thế thì anh đang làm cái chi? Dù đang hát nhưng anh là con người quan sát con người đang hát ấy, là người đang làm giám khảo chấm điểm người đang hát. Người giám khảo này có hát không? Không. Anh có thầm thì gì không? Cũng không. Anh đơn giản chỉ quan sát anh chàng này đang hát, coi ra làm sao có đúng hay không. Rồi sau đó khi dừng lại rồi anh mới nhìn ra rằng là như vậy là chưa hợp lý. Khu nhạc người ta 3 phút rồi hát có 1 phút là sạch sành sanh. Thế thì cái tốc độ quá nhanh, không hợp lý. Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, cái năng lực tâm bồ đề của các vị, nó là năng lực quan sát tự nội thôi, chứ không có chi mà khó hiểu cả. Và khi nó quan sát thì nó là chi? Giống như là cái con người đang đứng ngoài nghe. Khi nó quan sát buồn vui thì nó không hề buồn vui. Quan sát phiền não thì nó không phải là cái thứ phiền não trong đây. Quan sát cái giận dữ bất an thì nó không hề giận dữ bất an. Có những nỗi niềm ân hận nó trĩu nặng lòng ta 30 năm như một khối u. Ta sẽ chìm ngập trong cái nỗi niềm ân hận đó nếu ta đồng nhất ta vào đó. Thế nhưng mà nếu các vị làm được người quan sát cái nỗi ân hận, thế thì các vị là người đang đứng nhìn chứ không phải là ân hận nha. Thưa các vị, có những cái lầm lỡ xảy ra 30 năm trước mà ta cứ mang như tới giờ chưa rớt xuống được. Tại vì sao? Ta đồng nhất nó là ta. Thế rồi các vị chỉ cần làm một việc giản dị. Các vị là người đang nhìn thì cái nỗi ân hận này nó rời các vị, nó tách riêng ra và dần dần nó biến mất như khói tan vào hư không thôi. Cho nên nhà thiền tuyên bố rằng là trong một sát na hay là một tróc tay này, diệt sạch nghiệp thức cưu mang từ tam a tăng kỳ, chứ không phải là một đời này. Do vậy, khi người ta ngộ ra được điều này, người ta tự nhận ra là cái năng lực quan sát nó vốn là tự tánh bản hữu đã có từ ngàn vạn kiếp. Điều thứ hai, họ nhận ra được rằng cái bản chất tâm nhận biết này nó vốn là chi? Thanh tịnh, bản nhiên, xưa với nay chưa hề bị ô nhiễm. phiền não ngập tràn 100 năm, thế nhưng mà các vị nhận ra rồi, các vị sống thì nó thanh tịnh bản nhiên, chứ không hề vì lý do 100 năm chìm trong phiền não mà nó u tối, nó mờ đi. Điều thứ ba là không một phút giây nào vắng mặt nữa cả, nó luôn có mặt ngay bây giờ cho tới 100 năm sau, nếu các vị còn sống thì nó vẫn cứ thế nghe. Già là chuyện của hình hài, trí nhớ còn nhớ còn quên là chuyện của ký ức ta, do hệ thống não ta nó ù lì, ta không cất chứa được. Thế nhưng mà cái năng lực biết thì chưa hề vì lý do quên với nhớ mà nó chìm mất, nó vẫn như vậy. Có một lần đó, những người thi giả luôn cụ Trúc Lâm đó, thấy cụ mở mắt, hỏi chứ thầy đang làm gì. Cụ nói gì như không nhiều lắm, còn cụ trả lời là ta đang sống với ông chủ. Nói thưa các vị, ngay bây giờ thì trí nhớ ông cụ nó không có còn như ngày xưa, nghe cái thở còn hùng phong là đỉnh đỉnh đó, tức là cái thở mà làm thiền sư thiên hạ chết rét đó. Thưa các vị, bây giờ thì như một ông già bình thường thôi. Thế nhưng mà nói một câu là đáng giá, đáng mặt một bậc thầy rồi. Trí nhớ thì chìm vô lãng quên, hình hài thì nặng nề, đi thì hai ba tên nó sốc nách, ngồi trên xe lăn và nói được vài tiếng thôi chứ mấy. Thế nhưng mà bất chợt hoặc là tình cờ hỏi cụ là thầy đang làm gì, ông nói ta đang sống với ông chủ. Thì các vị biết rằng là cái chuyện già của các vị là già hình hài, cái chuyện suy thoái của các vị là suy thoái hệ thần kinh não, cái ký ức của các vị không còn nhớ đó là cái chuyện của cơ chế vật lý nha. Còn năng lực tâm nhận biết thì không có bị ảnh hưởng chi cả. Và khi già, khi lụm cà lụm cụm, khi tật bệnh mà ta sống được với điều này thì cái chuyện phát sinh tất nhiên đó là hình hài trả về cho các bụi, thì các vị an nhiên thể nhập pháp giới tạng thân. Pháp giới tạng thân không có dung tích để đo lường, không có thời gian để đo được chiều dài của sự sinh diệt, cho nên gọi là vô sinh bất diệt. Hay cái từ khác là vô thủy đã có mà chưa hề vô chúng nghe. Tâm sinh diệt thì vô thủy nhưng mà nó hữu chung. Tại sao vô thủy hữu chung? Buồn vui của các vị, ưu tư phiền muộn của các vị trong quá khứ, các vị không biết nó bắt đầu từ đâu, thế nhưng mà nó hữu chung là do vì khi các vị thấy được đạo, các vị có sự tu tập thì nó liền tắt mắt. Cho nên vô thủy có phiền não, nhưng mà nếu thấy được đạo, nếu tu tập thì đoạn đứt nó, cho nên nó có chung cuộc, nó có chấm dứt. Năng lực giác ngộ tức là cái tâm nhận biết này thì các vị hình dung rằng ta bỏ quên đó, từ lúc sinh ra tới giờ ta không hề nghĩ rằng là mình có thêm một cái phần là cái năng lực quan sát buồn vui. Ta cứ nghĩ là ta là buồn, ta là vui, ta là sự suy nghĩ. Cho nên có buồn, có vui thì thấy có ta, có sự suy nghĩ thì thấy có ta, mà không có phần đó thì ta nghĩ ta không có. Cho nên ta rất cần chi? Rất cần ồn ào, rất cần những tiếng động, rất cần phố chợ trong đây. Dường như không suy nghĩ ta không chịu được. Thế rồi một sớm tình cờ học Phật Pháp, ta biết ra rằng là ngoài cái phần buồn vui, sinh diệt, cái phần tiềm phục đó là những dòng ý thức vận hành. Rồi sâu hơn cái dòng ý thức vận hành thì nó có một cái mặt biển của thể pháp thân trong lặng tĩnh tại thường hằng, chưa từng sinh chưa từng diệt. Và nhận ra được điều này, thưa các vị, rõ ràng là ta sẽ thấy một điều, đó là trong đời sống bình thường này anh chỉ cần thể nghiệm được nó thì mọi cái nguyên thiên phố chợ tự nhiên tắt mắt. Anh chỉ cần thể nghiệm được điều này thì anh nghiệm ra rằng là cái con người này nó có được cái bản chất thanh tịnh tự hữu. Và khi thể nghiệm được điều này, cái đạt mức cuối cùng đó là trả lời này về chắc các buổi thì không phải là mất hẳn, mà ta tan biến vào thể pháp thân lòng lộng, vốn không có biên giới của không gian, càng không có cái chu kỳ của thời gian mở đầu và chấm dứt nha. Mình quên thì thưa các vị, mình quay lưng lại với Phật của chính mình. Thế nhưng mà chợt nhớ thì các vị liền sống được. Và khi các vị sống được thì các vị tuổi thọ bằng với đất trời, bằng với hư không, bằng với pháp giới. Cho nên người ta hỏi câu ngớ ngẩn rằng là người niệm Phật tu chết rồi thì còn vãng sinh về cảnh giới A Di Đà. Mấy ông tu thiền không cầu sinh về đâu hết, thế rồi chết rồi đi về đâu? Thưa các vị, đây là một câu hỏi nó vô cùng là nó vô cùng thơ ngây đối với người tu thiền á. Người ta quá thơ ngây cho nên ta hỏi điều này. Còn nếu các vị học pháp, các vị thấu đạt một chút xíu về pháp hành thôi, thì các vị thấy câu hỏi này nó ngẩn ngơ, nó rất ư là ngô nghê. Anh có không mà anh đòi xin về chỗ nọ chỗ kia? Ngay nền tảng giáo lý đạo Phật là đã là vô ngã rồi, thì cái vô ngã thì xin về đâu? Đâu có cái ngã đâu mà chạy tới chạy lui, chạy đông chạy tây trong chuyển nguyệt lục thì phải. Có ghi vài câu chuyện trích từ kinh văn hay lắm. Câu chuyện thứ nhất là một hôm Đức Thế Tôn cùng chư tỳ kheo lên đứng ở trên đỉnh núi Thú, nhìn qua bên kia thấy một vị tỳ kheo đang xếp chân kiết già nhập niết bàn. Thế rồi khi vị tỳ kheo kia nhập niết bàn thì chư tỳ kheo đứng bên núi Thú vô cùng kinh ngạc, thấy có một cái lằn khói đen chạy đông chạy tây chạy nam chạy bắc chạy lên trời chạy xuống đất. Và chư tỳ kheo nó bạch Thế Tôn, có phải là thần thức của vị tỳ kheo kia chạy như vậy không? Thế Tôn nói: hãy đợi nhân duyên đến, Như Lai sẽ trả lời cho các ông biết. Thế rồi 5-3 phút sau rồi đó, thì một ma dương tới quỳ trước Đức Phật, nói: thưa Cồ Đàm, cái ông đệ tử của ngài vừa chết đó, tôi chạy tôi tìm thử cái thần thức sinh chỗ nào, tìm khắp nơi tìm không gặp, chạy đông chạy tây chạy nam chạy bắc chạy lên trời chạy xuống đất không biết ông sinh gì đâu. Thế Tôn cười nói rằng là cho dù ngàn thánh tìm cũng không biết thần thức của ông đó ở đâu. Sau đó thì ngài giải thích với chư tỳ kheo rằng là vị tỳ kheo kia đã chứng A-la-hán, đã thể nhập niết bàn vĩnh tịch, và có những vị tỳ kheo còn là thành phần nghĩa học tỳ kheo, tức là thành phần mới học còn chưa tu. Hỏi bạch Thế Tôn, thế nào là niết bàn vĩnh tịch? Thế Tôn trả lời là như củi hết lửa tắt, lửa đi về đâu khi củi hết, chẳng về đâu cả. Và mình đã kể cho các vị nghe câu chuyện của vị hiền nhân Harit á, lửa từ đâu tới, rồi tắt củi hết thì lửa đi về đâu? Thưa các vị, nhìn bằng con mắt vật lý thì cái điều đầu tiên là trong không gian đất trời này có lửa sẵn nghe, hơi nóng là lửa rồi, cho nên khi đủ nhân duyên hơi nóng tụ lại thì nó hình thành một đốm lửa, rồi khi nhân duyên tắt không còn củi nữa thì lửa trả về hoàn nguyên cái sở hữu của nó, tức là bản hữu đó, là giữa không gian lồng lộng đất trời này nơi nào chẳng có hơi ấm, đất nước lửa gió chưa hề sinh và chưa hề diệt, chỉ có điều nhân duyên hội thì nó có mặt, nhân duyên tan thì nó trả về bản hữu của nó đang có sẵn giữa đất trời mênh mông này, nơi nào chẳng có gió, nơi nào chẳng có đất, nơi nào chẳng có lửa, đất nước lửa gió đang có sẵn trong không gian mênh mông này, nhưng điện nơi nào chẳng có. Do vì người ta dùng máy điện, người ta tích tụ lại, đưa nó vào hệ thống để cho các vị sử dụng. Nhưng mà thử hỏi, điện ở đâu? Thưa các vị, nơi đâu chẳng có điện. Thế thì với người thấy được Bồ Đề tự tánh xưa nay vốn là thanh tịnh, họ tu á, thì thưa các vị, cái câu hỏi đặt ra là mấy ông tu thiền là chết rồi sinh về đâu là một câu hỏi rất là ngô nghê nghe. Tại vì khi còn thân, còn nghiệp thì còn sinh về chỗ nọ chỗ kia. Khi các vị dùng năng lực tự giác đốt sạch ngũ uẩn, không còn sót lại, thế thì các vị an trú luôn thể pháp thân bất động của chính các vị. Dễ hiểu chứ hả? Điều dễ hiểu thứ hai rất ư là phàm thường thôi. Một câu chuyện trong thiền thoại dễ cho chúng ta hiểu. Có anh chàng được làm bằng muối đó, ảnh đi vân du trên hành tinh này và đến một cái tuổi nào đó tự nhiên ảnh thèm khát, muốn biết cái ta từ đâu tới, rồi ta đi về đâu. Thế rồi ảnh đi mày mò từ biên giới của đất liền này đến cuối biên giới đất liền kia tới chạm biển, hỏi hoài chẳng ai chỉ cho anh biết là anh từ đâu tới, chết đi về đâu cả. Thế rồi may mắn sao là cái niềm khát khao của anh nó cháy bỏng, cho nên gặp được một vị minh triết. Ngài cười cười nói: ồ, ta đang đợi mi đó, ta đang đứng ở bờ biển này đợi mi đến để dạy cho mi biết rằng mi từ đâu tới rồi mi sẽ đi về đâu. Nói xin ngài vui lòng dạy, tôi rất là thèm khát biết tôi từ đâu tới rồi tôi sẽ đi về đâu. Anh nói mi lội xuống biển là mi biết mi từ đâu tới mi đi về đâu. Tới rằng mày mò lội xuống biển, mới vừa lội xuống thấm nước ngang ống chân, nước biển liếm cục, hắn lật đật bò lên, hắn nguyền rủa cái vị thầy, nó ông vô cùng là tàn nhẫn của hại tôi, ông thấy tôi là què quặt rồi, tôi mất hai cái chân rồi, trong khi tôi chưa biết tôi đi về đâu cả, chưa biết tôi từ đâu tới cả. Cái vị hiền nhân kia nói, này mi mới có lỗi một quãng ngắn thôi, mi làm sao biết mi từ đâu tới. Nếu thực sự mi có một cái niềm đam mê vô cùng to lớn thì mi hãy lội ra ngoài biển đi, thì mi mới biết mi từ đâu tới rồi mi về đâu. Khuyến khích hắn, hắn nói được, tôi cố gắng. Thế rồi lội xuống, và thưa các vị là nó cục lên tới hai cái bấm dế mất, tức là còn lại một thân què quặt. Hắn lật đật bò lên bằng hai tay, hắn lên hắn nguyền rủa vị thầy một cách vô cùng là tệ hại. Ông là cái con người tàn nhẫn, ông là cái kẻ bất lương, ông đã hại làm cho cuộc đời tôi bây giờ khốn khổ, tôi què quặt hết. Ngày xưa thì tôi còn có thể lết đi xin, bây giờ làm sao đi xin được, chỉ có nằm đây mà chết thôi. Vị thầy kia nói, sớm hay muộn gì mi cũng chết. Thứ hai, đời sống mi đã tàn tật rồi, nếu mi không đủ gan liều nhào luôn xuống biển thì ta đố mi biết được mi từ đâu tới và xin về đâu. Thôi liều mạng đi. Thế là anh liều mạng, anh nhào cứ đùng xuống biển, mà chuyện gì phát sinh, tan sạch biến mất. Rồi hỏi anh chứ, anh từ đâu tới, rồi anh biết anh về đâu không? Thưa các vị, anh từ muối sinh ra, mà muối thì bao lớn, cả đại dương là muối. Ảnh về đâu? Thưa các vị, nơi đâu mà chẳng có ảnh, đại dương là ảnh đó. Ảnh chỉ là một cái hình hài giả vờ tạm có mặt trên trần gian, đi tới đi lui, dạo chơi một chút rồi ảnh trở về cái bản vị, tức là trở về cái bản thể của ảnh thôi. Và từ điều đó quy chiếu là tự thân ta. Một là tu cho nó đàng hoàng, tu tới nơi liều mạng. Còn không, thưa các vị, què hoặc cuộc đời rồi, các vị không làm chi được cả. Nếm hương vị pháp, thưa các vị, nếu các vị không chịu tu thì cuộc đời giống như bị cục chấn nha. Điều này nó rất đúng. Tại sao vậy? Mình không còn cái niềm đam mê thôi thúc và nhào vô ngũ dục để hưởng thụ như bao người. Nếu nếm được hương vị pháp rồi, các vị cảm thấy là cuộc đời không có chi là lý thú cả, không hơn nữa, nó ngang đó thôi. Niềm vui ngang đó, dục lạc ngang đó, thức ăn ngon cũng ngang gì đó, rồi nó đi xuống. Thế thì thưa các vị, khi thấm được giáo lý đạo Phật rồi là các vị không có can đảm hưởng thụ dục lạc như đời sống của quá khứ, không có vùi đầu vô đó và chết chìm trong đó một cách vô tội vạ. Và chúng ta tự nhiên là rất ư là chi, rất ư là chi. Có cái bài nhạc Trịnh Công Sơn đó, bài nhạc gì rất là dùng dằn đó, có cái nghĩa vậy đó, không nhớ cái bài chi, hồi nãy dành nó đi. Nhưng mà cái ý mình muốn nói là điều này, thưa các vị. Cuộc đời của người học Phật Pháp mà không có khởi phát nơi tâm thức mình một cái niềm đam mê cháy bỏng đi tu, gọi là ba bước tới mà bốn bước lui nha. Luyện thẳng đời mình vào dục lạc để hưởng thụ cái niềm đam mê của ngũ dục lục trần, dường như mình cũng lừ đừ. Tức là mình không có thể chết chìm trong cái niềm vui của phù thế, cho nên mình hưởng niềm vui chẳng hưởng được. Bởi vì trong lòng mình nó luôn có một cái sự phân vân, phân cách, và nó luôn có một cái sự thôi thúc con đường tu tập, cho nên mình hưởng dục lạc dường như là một cái việc cực chẳng đã, cực chẳng đã. Mình không có trọn vẹn sống trong cái điều kiện ngũ dục của quá khứ nó mời gọi. Chưa biết tu thì các vị có thể thức thâu đêm uống rượu, hoặc là các vị nhảy đầm vân vân. Thưa các vị, những trò chơi nhân thế mình sống hết mình được, còn bây giờ thì không có hết mình nữa. Tự nhiên mình cảm thấy nó có cái gì nó chán nản từ trong tâm thức, do vậy cho nên mình không thể là người nhân gian được. Thế rồi nếu mình đi tu mà mình không có liều mạng tu nữa thì chi, nó lừng khừng giữa chừng, rất ư là tội nghiệp mình, rồi không ra cái chi cả. Giống như người muối vậy, anh thò chân xuống thì nó đã liếm anh cục chân rồi, anh què quặt rồi. Mà nếu anh không tu lô, anh không chịu một phát liều mình nhảy xuống biển, thì thưa các vị, anh sẽ không biết anh từ đâu tới và không biết anh đi về đâu nghe. Cho nên khuyên nhau một lời là nếu cảm thấy cuộc đời ta còn tiếc nhiều nỗi quá thì thôi dừng ngăn đây, đừng tu nữa, đừng chắc lưu về để còn hưởng dục lạc giữa trần gian. Còn nếu biết lòng tu, thưa các vị, phải đi sâu vào cái chiều kích của sự tu tập để nếm trải được hương vị pháp. Bằng không thì thưa các vị, là chúng ta trở thành một người rất là bối rối giữa cuộc đời, không biết phải làm sao, rất là phân vân, tu thì cũng chẳng tu ra trò, mà sống giữa nhân thế thì cũng sống không hết mình, cho nên cũng không có được cái hạnh phúc giữa trần gian. Đó là cái điều thứ nhất giải thích để cho các vị biết rằng cái bản chất tự hữu của các vị đã có Phật rồi. Bản chất của các vị vốn là nước biển rồi nghe, chứ không phải là con người muối. Các vị chỉ cần thể nghiệm được điều này thì các vị sẽ an nhiên một đời và không có bị phiền não bủa vây, không bị nhận chìm trong khổ ải. Điều thứ hai, cũng một câu này thôi, mình khai thác cái điều này nữa là dùng được. Cái từ dùng được này nó không có nói được cái điều mình muốn nói nghe. Dùng được hàm nghĩa rằng là cái đó ở bên ngoài mình sử dụng đó, phải không? Trong khi nó không phải là cái bên ngoài, cái tự có của các vị bên trong, các vị an trú ngay đó hay không mà thôi, chứ không phải là ta dùng được nó. Không phải là cái gì bên ngoài của các vị. Các vị sử dụng được nó có hàm nghĩa rằng là các vị an trú ngay cái tâm nhận biết của các vị. Thế thôi. Và khi các vị nghe điều này thì các vị sẽ đoán ra một điều mình muốn nói là điều chi rồi? Là điều chi? Thưa các vị, cái năng lực tâm nhận biết ra đang phủ trùm thân tâm của các vị. Các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, các vị nghiêng đầu, nheo mắt, nhướng mày, co tay, duỗi chân. Nếu mà mình làm trong một cái trạng thái tức là trạng thái dửng dưng không nhận biết, không có cái năng lực tâm đang chiếu sáng, hay nói cách khác là không có cái chánh niệm trong từng cái bước đi, từng câu nói, từng tiếng cười, từng hành động, từng cử chỉ, thì các vị đang làm cho các vị chìm ngập trong cái sự phí phạm một đời. Nếu ta đứng, ta đi, ta nói, ta cười, ta nhai, ta nuốt, ta dẫm, ta đạp, ta co tay, ta duỗi chân, nhướng mắt, đều tràn đầy cái năng lực nhận biết đang chiếu sáng, thì các vị đang an trú trong thiền tập. Và cái điều nói gần hơn nữa là các vị đang an trú ngay cái thể tâm bất động của chính các vị, đang sống trọn vẹn bằng con người của các vị. Và thông thường ta không sống trọn bằng con người ta nghe, ta sống một phần thôi. Thân ở đây mà tâm chạy đi chơi, làm việc này mà nghĩ tới việc khác. Trong cái điều kiện đang hạnh phúc đây mà ta cứ mơ ước cái chuyện phía trước nữa kia. Và thông thường đời sống ta không thưởng thức được cuộc đời là như vậy. Mình đợi tới mất đi rồi mình mới thấy là mình ở trong cái điều kiện hạnh phúc. Ví dụ như mình có ông chồng đành đàng hơi khờ khờ, rất ư là hiền, bị ông ngồi bị ông đứng mình căm ghét. Chồng của ta thì dễ thương vậy đó, rất ư là hoạt bát, ra đường thì xử sự với người vô cùng lịch sự phải phép, nào là biết ga lăng với vợ, nào là chưa tới ngày sinh nhật của mình là mua về một ốm bông hồng, vân vân. Còn cái ông gì đâu mà cụ lần gần chết, thưa các vị, thế rồi ông chết, chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, vô cùng tiếc nuối, khóc lên khóc xuống là ta có điều kiện quá hạnh phúc mà ta không hưởng thụ được. Tới bây giờ tìm đâu ra? Và tìm ra phải cái ông thì ông chi? Nhằm cái dân ba đá. Nó hành mình cho một trận rồi chết lên chết xuống rồi vô cùng là tiếc nuối, khóc từng đêm. Và thưa các vị, thông thường đời sống ta là như vậy nghe. Ta không sống với phút giây hiện tại, ta luôn sống với những điều ta mơ tưởng về tương lai. Ta để cho tâm thức ta lui về quá khứ để tiếc nuối. Và ta không có bằng lòng hay là không có đem tâm nhận biết sáng bừng ngay hiện tiền để nhận diện những điều ta đang có. Thế rồi đợi tới thời gian đi qua rồi thường thường ta cứ quay về quá khứ, ta tiếc nuối. Và người càng già thì càng lâm vô cái tình trạng là nhìn lui về quá khứ đi tiếc nuối nghe. Tiếc nuối thời vàng son, tiếc nuối thời khỏe mạnh, tiếc nuối những ngày tháng yên bình hạnh phúc vân vân. Mà thường thường điều này là cái bệnh chung của mọi con người. Hãy lắng nghe người già nói chuyện coi, họ không hề nói gì về tương lai hết, họ nói về quá khứ thôi. Thứ nhất là họ sợ tương lai, không dám nhìn, tại vì tương lai gần rồi cho nên sợ lắm, nhìn về quá khứ vẫn chắc. Nói chuyện đó là như vậy. Cho nên thưa các vị, dùng được nó hàm nghĩa rằng điều thứ nhất là các vị dừng tâm lại ngay bây giờ, ngay nơi đây để thưởng thức cuộc sống của các vị. Thưởng thức từng bước đi, thưởng thức từng miếng ăn, thưởng thức cái điều kiện tiện nghi các vị đang có. Và thưa đại chúng, chỉ cần các vị nhận diện đời sống quanh các vị là các vị sẽ lấy được bao nhiêu thứ buồn phiền, bất an, ưu tư, sầu muộn rớt xuống. Nhìn chung quanh thôi. Các vị thử đối chiếu mình ngay bây giờ với đời sống của mình quá khứ ở Việt Nam, các vị sẽ cảm thấy là tràn ngập hạnh phúc từng ngày. Không có ngày nào gọi là ngày buồn phiền cả. Mở mắt ra là niềm vui tràn dậy trong tâm thức đó. Cái điều này nó dễ phát sinh vô cùng. Trong đời sống của chúng ta dường như chưa ai mà không một lần bệnh hoạn nghe. Các vị vừa thức giấc, các vị đối chiếu lại với tự thân thôi. Những ngày mà bệnh hoạn ra làm sao thì các vị cảm thấy ô mãn nguyện vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Ta còn có cái chân để đi. Gần nhất là ta còn hàm răng để nhai là hạnh phúc rồi. Sẽ tới một lúc là nó răng nó rụng sạch. Và bây giờ thì thưa các vị, gắn hàm răng giả vô nó đâu có hạnh phúc gì đâu. Nhai sợ rớt chứ. Và không có gì tuyệt vời bằng là tới ngần này tuổi mà còn răng. Các vị hình dung coi là mọi thứ nó đang đợi chờ các vị thưởng thức nghe. Thưởng thức đời sống, thưởng thức tự thân. Thậm chí là thưởng thức từng cảm thọ đang sinh ra diệt trong các vị. Hãy nhận diện nó, mỉm cười với nó là đang thưởng thức đấy. Đừng có chối bỏ, đừng có loại trừ, đừng có trấn ngữ chi cả. Nó đến thì ta mỉm cười nhận diện đó. Ta gọi nó là pháp thực tập cũng được, ta gọi nó là cái cách thưởng thức đời sống cũng được. Đó là phương pháp hành trì. Nói một cách khác, thưa các vị, hành trì nó không có hàm nghĩa rằng là phải cực khổ, phải tốn công, phải làm cái gì thêm cả. Hành trì có hàm nghĩa là các vị sống được với cái thực thể tâm bất sinh bất diệt của các vị ngay bây giờ, ngay hiện tại, thì gọi đó là hành trì. Và khi sống được với tâm bất sinh ngay hiện tại, nó hàm nghĩa thứ hai là đang sống với cái năng lực nhận biết chiếu sáng vô niệm hiện tiền không rời các vị một phút giây nào. Điều thứ ba, xin chú giải thêm là các vị đừng nghe mình nói cái từ là nhận biết chiếu sáng rồi các vị tưởng tượng nó chiếu sáng. Không, nó bình thường thế này thôi. Các vị đi, các vị biết mình đang đi, ngồi biết mình đang ngồi, ăn biết mình đang ăn, đưa tay, kéo tay vậy, làm chủ, nhận biết ta đang đưa tay, kéo tay thôi. Mở mắt, nhắm mắt, bình thường. Có một vị thiền tăng hỏi vị tiền sư rằng là thế nào là tác dụng thầm của tâm thức từ tâm Phật chiếu sáng bất động hiện ra, xin thầy dạy. Ông nói, vô cùng đơn giản, coi nè. Ông nhắm mắt mở mắt, tác dụng của Phật đó. Cái gì làm nên vậy? Thưa các vị, cái năng lực nhắm mắt mở mắt nó luôn tràn đầy sự nhận biết chiếu sáng, chứ có gì mà ghê gớm đâu. Chỉ cần an trú ngay năng lực tâm nhận biết hiển tiền thì các vị đang sống với Đức Phật bất động nghe. Đảng dụng thử tâm tức như như Phật, chỉ dùng được cái tâm này an trú ngay nơi đây thì các vị là vị Phật bất động. Tóm lại, thưa các vị, đây là một dòng nước đầu nguồn nguyên sơ nhất, trong mát nhất, tuyệt vời nhất, chảy ra từ cái vị giác ngộ đầu tiên. Một lời nói chưa hề pha cái tạp chất của văn học Phật giáo gì cả, chỉ là sự chứng ngộ tuôn chảy ra. Cho nên mình đi vô câu này để hành trì vô cùng đơn giản. Chấm dứt. À đây đủ rồi. Cái này là pháp bảo đàn đốn ngộ nhập đạo yếu môn. Mình rất mong mỏi rằng là các vị đều giỏi, đều có khả năng đọc rất là rộng. Chưa hề có một quyển sách, quyển thiền ngữ hay là quyển luận giải về Phật Pháp nào mà dư đối với chúng ta cả. Những cuốn sách rất là hay mà chúng ta phải đọc. Ví dụ như Từ Chánh Niệm Đến Chánh Giác, tức là người Anh họ viết rất sáng sủa nghe. Phúc Lạc Của Thiền cũng của Thiền Sư Atthavasa. Rất là nhiều cuốn sách hay bây giờ mà các vị không đọc là thiệt thòi lắm. Mình nên để trên đầu giường của mình một chồng sách. Vừa ngủ thứ nhất là cầm sách đọc liền. Trước khi ngủ cầm sách đọc, rồi khi nào nó mùi buồn ngủ tắt đèn cái cụp bỏ sách qua. Thưa các vị, Ở đây mình đi lang thang đây đó cho nên mình không có mang sách vở theo để đầu giường, nhưng mà thường thường bên Lộc Quyển á, trên đầu giường mình chồng sách từ dưới đất lên, đàn luôn có mặt ở trên đầu giường, và những điều mình nói là những điều mình đã từng làm chứ không phải là mình bày cho các vị mà mình không làm. Thưa các vị, một trong những điều mình còn vướng mắc mà khó bỏ nó là sách với vở thôi. Thước chi mình cũng bỏ được hết nhưng mà sách vở bỏ không được. Mất tiền chưa bao giờ tiếc nha, mà có tiền đâu mà mất. Tiền chưa tới tay xài trước nè cho nó chắc ăn. Nhưng mà thưa các vị, sách vở là mình vô cùng tiếc. Một cuốn sách đối với mình là một củ quý. Và mình tới chùa bất cứ nơi nào, tu viện nào, điều đầu tiên mình quan sát một vòng này là cái tủ sách. Mình vô mình nhìn cái đã. À, thưa các vị, kỳ thực rằng là một trung tâm tu học trong tương lai, cái chùa dĩ nhiên quan trọng để có nơi chúng ta tu, nhưng mà cái nơi cực kỳ quan trọng đó là thư viện ạ. À. Kỳ thực rằng là dường như cái trình độ của người tu Phật còn thấp lắm so với cái trình độ các vị linh mục nghe. Tôi không hề thấy một cái chùa nào có một thư viện chừng vài trăm năm gì như chưa có. À, ví thử có thư viện thì thưa các vị, chừng như khóa cửa rất kỹ để trưng bày và không ai được quyền đụng cả, phải không? Nhưng mà thư viện của những dòng tu thưa các vị có những cuốn sách 300 năm, 500 năm, đóng bìa da đàng hoàng và không phải để trưng bày à, mà để cho những vị mục sư hay là những vị linh mục lên để đọc à. Và cái trình độ người Việt ta về vấn đề đọc sách dường như cần phải khích lệ để cho các vị mới thăm dò vào lĩnh vực này, trong khi dân Mỹ không có. Từ lúc nằm nôi bố nó đã đọc sách cho nó nghe rồi nghe. Và người ta tính trung bình thưa các vị là chưa có một dân nào đọc sách như dân Mỹ cả. Cái lượng sách một năm nó ngốn không biết bao nhiêu mà nói. Các vị ra phi trường nhìn coi, cái khu nào người Việt thì biết ngay. Tại vì họ tụm nhau lại nói chuyện rất là ồn ào, rất là phố chợ, tức là nhóm chợ ngay phi trường, lên phi cơ cũng thế. Nhưng mà Mỹ thì dường như chuyện này rất rất ít. Nó lên là mở sách cho nó đọc nè. Trên một đoạn đường dài bao nhiêu thì nó vẫn lấy sách làm niềm vui thôi. Rồi có một lần mình tò mò không biết đi đâu về, từ Việt Nam đi qua một nhóm cán bộ, chắc cán bộ lớn vậy tại vì họ đi du lịch qua đây, mà mình nhìn thấy, thấy cái tướng của mấy anh miền Bắc mình biết ngay à, dẫn gia đình bà con ảnh lên phi cơ, ảnh thiếu điều muốn gây lộn người ta về cái chuyện đi trước đi sau nghe. Mình không phải muốn bêu riếu nhưng mà tại cái văn hóa nó thấp như vậy thôi cho nên biểu lộ cái phong cách của họ như vậy chứ không có gì lạ. Thế rồi cũng có anh cũng bày đặt đem cái iPad lên để đọc, mình lén lén mình coi thử ảnh làm gì, quá là anh đọc truyện kiếm hiệp chứ không phải đọc sách vở gì cả. Truyện kiếm hiệp, truyện ma, truyện quỷ, truyện tình, bây giờ thì những loại truyện ngôn tình của Việt Nam bây giờ nó rất là mênh mông, nó đang đầu độc giới trẻ mình đó. Tóm lại thưa các vị, mình tu mình chưa thể làm cho nhiều hơn, nhưng mà các vị nên tập cho mình có một cái nét văn hóa mới nghe, phải đọc kinh từng ngày. Nó là một loại thức ăn, nó là loại hơi thở. Một ngày không đọc kinh là thiếu đó. Tính ra là mình truyền đạt với các vị tất cả tấm lòng của mình muốn hiến dâng các vị. Các vị phải tự mình làm cho mình vươn lên từng ngày, giàu có từng ngày. Không ai cho ta được cả, ta phải tự tạo điều đó cho chính ta thôi. Rồi xin dừng ở đây. Thế là dừng thiệt rồi, không nói thêm nữa. Xin mời đại chúng chắp tay chúng ta hồi hướng. Chúng sinh vô biên Phật đạo.